Nam Mô Đức Vô Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2012. Chúng ta đã đi vô một bài kinh ở trong Trung Bộ, bài thứ hai, tức là kinh đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Và mình đã có một buổi học, là cái điều mình đã khái quát sơ sơ để cho các vị nắm được cái ý chính của bài kinh này. Người ta dùng cái nội dung kinh này để khai triển thành kinh bảy phương pháp đoạn trừ lậu hoặc. Các cái thiền đường của truyền thống Vipassana ở Miến Điện họ thường sử dụng kinh này thành một văn bản vô cùng quan trọng để dạy cho các thầy tỳ kheo thực tập, để hiện tiền chứng nghiệm được quả A-la-hán, tức là quả vô sinh. Và bảy phương pháp này nó bao gồm thứ tự như thế này. Mình nêu một cái nội dung ra rất là dễ hiểu để cho quý vị nắm trước. Phương pháp thứ nhất đó là đoạn trừ bằng tri kiến. Hai, đoạn trừ bằng phòng họ. Ba, đoạn trừ bằng thọ dụng. Bốn, đoạn trừ bằng kham nhãn. Năm, đoạn trừ bằng tránh né. Sáu, đoạn trừ bằng trừ nghiệp. Và bảy, đoạn trừ bằng tu tập. Và điều thứ nhất, mình xin thưa là trong bảy phương pháp này, mình sử dụng bất cứ một phương pháp nào cũng có thể thành đạt được an lạc giải thoát. Có những phương pháp nó đi trực tiếp, có những phương pháp thì nó không có trực tiếp. Thế nhưng mà trong một phương pháp nó có những phương pháp khác. Do vậy cho nên mình chỉ cần thực tập một phương pháp thôi, thì cạn nhất hiện tiền các vị cũng đoạn trừ được phiền não, ưu tư, lo lắng, bất an, căng thẳng. Và những cái điều nó rất dễ phát sinh trong đời sống chúng ta là những cái lo âu, buồn phiền và những cái thất vọng vân vân. Đó là cái rất là gần. Mình chưa cần thành thánh, mình chỉ cần đoạn trừ những cái phiền muộn, bất an nó quấy rối tâm thức của mình. Mình đã có được niềm vui, có được sự an tịnh ngay nơi đời sống này. Và tùy vào cái mức độ tu tập, mình có thể đi vào chiều sâu. Và càng đi vô chiều sâu thì hương vị của chánh pháp nó càng thấm vào thân tâm của các vị, càng có niềm vui. Đời sống người ta nếu mà không nếm được hương vị chánh pháp thì thưa các vị, niềm vui nó ít sinh khởi lắm. Những niềm vui phù thế này nó rất là mau, nó chóng tàn vô cùng. Mình hội họp bạn bè, niềm vui nó cũng không có dài. Mình vùi đầu trong những cuộc vui như rượu chè, như bạc bài vân vân, nó cũng không có dài đâu. Đến rồi đi. Và mọi thứ niềm vui trần đời nó đều có cái giá của nó. Mà cái giá của nó đầu tiên là nó tàn phá sức khỏe, tàn phá thân tâm. Trong khi đó cái điều rất ngược đó là niềm vui của đạo á, các vị nếm vô thì nó rất là bền. Điều thứ hai, nó làm cái năng lượng đời sống nó dâng lên, nó không có nỗi buồn đi theo. Nó không có cái hệ quả buồn gì phía sau của việc tu cả. Anh tọa một thời thiền, anh đi một thời thiền hành, anh học một thời kinh. Một là anh chưa đủ duyên cho nên anh ngồi anh học ngủ lên ngủ xuống, nó không có sinh phiền não. Hai là anh có niềm vui thôi chứ không có chuyện khác. Không có phiền muộn bất an gì khởi ra trong đó cả. Và tất nhiên những cái phương pháp này, thưa các vị, mình có thể chọn một trong những phương pháp đi vô. Và rồi mình cũng xin chia sẻ với các vị những phương pháp nó gần chúng ta nhất. Đây là phương pháp phòng hộ, là gần chúng ta nhất. Phòng hộ nghĩa là giữ gìn, ngăn ngừa, đừng để mắt của mình tiếp xúc với sắc màu, mũi mình tiếp xúc với mùi hương, tai mình tiếp xúc với âm thanh, và miệng mình tiếp xúc với vị, thân mình tiếp xúc với những cái xúc cảm mà mình phát sinh cố chấp, phát sinh phiền não, phát sinh ưu tư phiền muộn. Đó là phòng hộ. Và nếu các vị đọc ở trong tiểu bộ kinh hay là tăng chi bộ kinh, tức là trong văn học Nikaya có bài kinh rất là hay. Có một vị trưởng lão tên là Volita. Ông là thầy giáo thọ của 500 vị A-la-hán. Và cái điều tức cười, ông là một vị thầy rất giỏi. Ông đào tạo được 500 vị tỳ kheo đều chứng A-la-hán, mà bản thân ông thì không có chứng cái quả chi cả. Rất là tội nghiệp. Và thậm chí tới lúc già rồi, Đức Thế Tôn rất là thương, cho nên mỗi lần trong hội chúng vân tập thì Thế Tôn hay dùng một cái từ: này ông sư rỗng, tức là ông sư rỗng rỗng tuếch. Nói thì vanh vách, nói rất hay, thuyết pháp như mây như mưa, dạy người ta tu ngon lành, mà bản thân ông thì không có tu. Cho nên Thế Tôn triêu nói: này ông sư rỗng, ông ngồi đó ư? Này ông sư rỗng, ông hãy trùng tuyên những điều ta nói cho các thầy nghe đi. Và Thế Tôn cứ triêu vào lỗ mũi ông. Và thông thường như thế thì chúng ta rất là mất sĩ diện, rất là giận. Thế nhưng mà với vị trưởng lão này thì Ngài vô cùng là biết ơn Đức Thế Tôn. Ngài vô cùng là xúc động mỗi lần nghe Thế Tôn gọi như thế. Ngài nghĩ rằng Thế Tôn rất thương mến mình, muốn cho mình tu tập cho nó đàng hoàng để đoạn trừ lậu hoặc, để chứng nghiệm thánh quả. Thấy tuổi mình già rồi, thương mình cho nên mỗi lần gặp mình đều nói như vậy. Hôm nay ông sư rỗng có lên đây không? Ta đang giảng pháp, ta không nhìn thấy vị sư rỗng nó ngồi trong pháp hội, vân vân. Nghĩa là lúc nào cũng kêu ông ra điểm mặt và chê thầm tệ trước mặt đại chúng. Và cái điều đáng nói là chưa bao giờ ông nổi cái điều buồn phiền gì với Đức Phật. Khi nghe Thế Tôn thọt lén mình cả. Và thế rồi mùa ăn cư năm đó ông rất là xót xa, tại thấy tuổi mình già quá cho nên ông xin rời chúng và đi tới 500 vị tỳ kheo thánh tăng kia, là những người đệ tử ông từng dạy, đảnh lễ: vị tỳ kheo lớn nhất, xin Ngài từ bi dạy cho tôi. Thú thật là pháp học thì tôi biết, nhưng mà pháp hành thì tôi vẫn chưa tới đâu, xin Ngài từ bi giúp giùm tôi. Và khi phủ phục đảnh lễ thì ông thầy tỳ kheo kia lật đật đảnh lễ lại, nói: dạ không dám, bạch trưởng lão, Ngài thầy của con mà, Ngài dạy con từ những pháp hành trì cho tới hôm nay con đã chứng nghiệm được quả giải thoát từ Ngài. Ngài loài người đã sinh ra con cho nên con đâu dám dạy Ngài. Thế rồi đánh lễ là ông thứ nhất, ông chạy mất, ông từ chối. Ông thứ hai, và mình hình dung là 499 vị tỳ kheo, ông nào cũng sợ không dám nhận dạy vị trưởng lão. Rồi Ngài Bolita, Ngài rất là khốn khổ, Ngài khóc đầm đìa, Ngài nói không biết cái nghiệp của mình là cái chi. Thế Tôn thì không dạy. Là những vị A-la-hán mà mình đã giúp cho họ chứng quả, họ cũng không dạy mình. Thế rồi cái vị cuối cùng là vị thánh A-la-hán mới có 7 tuổi thôi, thưa các vị. Và chú nhỏ này cũng là A-la-hán nữa. Tới đảnh lễ ông nhỏ cũng co giò ông chạy. Nhưng mà làm sao chạy chạy lại người lớn. Cho nên ông rượt theo, ông nắm là ông nói: Ngài phải dạy cho tôi thôi à. Tội nghiệp tôi lắm. Và thưa các vị, tâm thức trẻ thơ thì hẳn biết không sợ súng, cho nên không ngán gì nữa được. Ông muốn dạy thì tôi dạy cho. Ông phải nghe lời tôi. Nếu vâng, tôi xin cung kính nghe lời tôn giả. Nói, ông nhảy xuống nước. Thì Ngài Bolita nghe lời nhảy cái đùng xuống nước. Ông ấy cũng nhảy lên. Thì phải nhảy lên. Và thưa các vị, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên. Nhiều lần như thế. Và rồi vị A-la-hán bé xíu kia vẫn không tha, ông hãy lặn xuống cho tôi. Thế là lặn xuống. Lặn xuống nổi lên, nó lặn nữa. 5 phút mới được nổi. Thế rồi lặn 5 phút, ông trên này ông chạy mất. Trốn mất. Thưa các vị, Ngài Bolita, Ngài nổi lên, Ngài không thấy cái vị thầy A-la-hán trẻ tuổi của mình, Ngài lật đật chạy đi kiếm, cùng nơi gặp con nhỏ đang ngồi đá dế. Và dù rằng chứng thánh quả, nhưng mà cái tâm thức của một chú bé nó vẫn còn. Và Ngài Bolita, Ngài phải cúi đầu đảnh lễ, xin tôn giả từ bi dạy cho con pháp hành trì. Con nghĩ rằng tuổi thọ con nó không còn dài, xin Ngài từ bi đi. Ông nói thôi được, ông thiệt muốn học phải không? Nói dạ con rất muốn học. Thế thì phải xếp tòa ngồi cho cao, ta lên đó ngồi rồi quỳ lại ta dạy cho. Thưa các vị, Ngài Bolita phải cung kính là một cái bệ đá cao, mời tôn giả 7 tuổi từng là đứa bé mình đã dạy tu đó, nên ngồi nó tòa cao cung kính đảnh lễ. Ngồi xếp bằng đâu đấy xong hỏi, ông có biết đá dế không? Ngài Bolita nói dạ thưa Ngài, lúc bé tôi cũng từng đá dế. Ồ, nếu ông đã từng đá dế thì ông biết cái cách để theo dõi nó, để biết nó là con dế gì, có thể đá thắng kẻ địch hay không. Muốn đá dế thì người ta phải bỏ nó trong hộp, bốn phía che chắn lại, chỉ chừa một chỗ phía trên nhìn xuống nó mà thôi. Ông hãy quan sát nó, nó đi tới, nó đi lui, nó vẫy râu, nó đưa càng, nó búng chân. Ông phải nhìn cho kỹ, không được rời mắt. Cái quan trọng là không được thò tay vô, không được động đậy, không được làm bất cứ cái chi cả, chỉ nhìn nó mà thôi. Theo dõi nó từng cái chi tiết rất nhỏ. Nói vâng, tôi có thể làm điều này được. Thì Ngài trưởng lão A-la-hán 7 tuổi đó, không phải ông làm với con dế, mà ông làm với tâm của ông đó. Ông hãy ngồi yên bất động để chánh niệm trước mặt, nhận biết toàn bộ tâm thức của ông. Nó lai động, nó nhúc nhích, nó đi tới, nó đi lui, nó thầm thì, nó buồn, nó vui gì. Hãy nhìn nó như nhìn con dế, được không? Nó nói dạ thưa Ngài tôi làm được. Ông nói hãy làm như thế rồi thưa cho tôi biết. Nếu ông làm được điều đó thì ông chứng quả là hắn. Thưa các vị, cái vị Bolita là người đã từng tu tập và đã có công hạnh rất là lâu đời, 70 năm rồi. Từ cái câu khai ngộ của vị thánh tăng A-la-hán 7 tuổi đá dế đó, ông nhận diện được cái điều này. Ông biết được pháp hành trì và ông bắt đầu ngồi tĩnh tại quán chiếu tâm. Và thưa các vị, cái pháp môn hành trì này nó là pháp môn thấy chừng như là rất là đơn giản, nhưng mà rất khó. Tại sao khó? Thông thường mình cứ thích tham gia vào mà mình không thích làm một việc vô cùng giản dị là nhìn nó. Phải hay không? Các vị thường thường cứ thích thò tay vào, cứ thích trấn ngự, cứ thích khống chế, cứ thích diễn dịch. Mà mình không có làm được một việc vô cùng giản dị, đó là hãy nhìn nó một cách tĩnh lặng thôi. Tức là nhận biết nó một cách tĩnh lặng, không tham gia, không khống chế, không diễn dịch, không nói thì thầm gì về nó cả. Ví dụ như cái buồn của các vị, nó đến, nó đi qua, nó đi về, nó nổi, nó chìm, vân vân, là chuyện của nó như con dế thôi. Mình hãy nhận biết nó. Và cái điều này một chú bé đá dế nào cũng biết cả. Nếu muốn chọn được con dế thiệt hay thì phải quan sát nó rất là kỹ. Nó đưa râu ra làm sao, nó đưa chân ra làm sao, nó giỏi cái càng hay là nó giỏi bộ cánh, nó giỏi đá hay là nó giỏi nhảy lên đầu người ta, vân vân, nhìn cho rõ. Và mình nhận diện từng cái lai động của tâm hành như thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên nó phát sinh đó là mọi thứ phiền não nó không còn có cách gì nó sinh khởi được cả. Và cái điều này nó vô cùng ứng nghiệm. Chiều này có một đứa đệ tử từ ở bên DC, nó gọi điện thoại qua, nó nói thưa thầy, con không ngờ là cái pháp hành trì của Phật nó vô cùng là màu nhiệm. Con nổi giận đùng đùng, người ta cho con một bó viết như thế này, người bạn làm cùng sở với con lấy mất. Thế rồi con mở tủ ra, con thấy anh để trong tủ, con nói này, cái này là của khách hàng cho tao. Con lấy về trên bàn con để xuống. Cái người bạn kia nổi sân si tới giật của con, sỉ vả nói những lời rất là nặng với con. Cái con nổi giận, con cầm nguyên bó viết con ném vào thùng rác một cái đùng. Và nó chạy tới, nó lượt, nó để lên bàn con nữa. Con ném một cái đùng lần thứ hai, cái bất chợt con nghĩ ra, ồ, sao mình nóng nảy vậy? Và con liền an trú trong một pháp hành đơn giản vô cùng là nhìn cái giận đang sinh khởi trong con. Chỉ cần nhìn thôi, và chưa tới một phút, lòng con tự nhiên nó mát dịu lại, nó hòa bình lại. Và chừng như mọi cái giận hờn nó bay mất không còn. Con mới thấy là phương pháp trị liệu những phiền não trong con không có gì tuyệt vời bằng nhận diện nó. Đó là cái sự ứng dụng rất là thực tiễn mình mới nghe nói đây. Và thưa các vị, mình dạy người ta những phương pháp hành trì như thế, nhưng mà bản thân mình chưa từng làm. Tại vì mình có nóng đâu mà làm. Chưa nổi sân si lấy gì mà làm. Mình chỉ dạy để người ta làm thôi. Rồi nó hỏi, thưa thầy, thầy có thấy nó màu nhiệm không? Mình cười ngất, nói đâu có thấy gì đâu. Tại thầy có bao giờ nổi giận đâu mà trị liệu. Và kỳ thực, thưa các vị, các vị chỉ cần nhận diện nó thôi là mọi phiền não đều bay biến. Và điều này rất là rõ ràng thôi. Thế rồi cái phần thứ hai mình chia sẻ để cho các vị thực tập cho được. Ví dụ, nhận diện tâm thức mình như chú tiểu kia nhìn con dế thì nó khó. Do vì tâm thức nó vô hình, các vị không thấy nó đâu cả. Thế nhưng mà từ cái bước cạn đó là các vị nhìn thân của các vị trước. Bước cạn. Nhìn thân của chúng ta. Thấy cái từ khác là niệm thân. Là chi? Nó vô cùng dễ. Nhận biết toàn thân. Thay vì mình nhìn vào chiều sâu, ví dụ như các vị đã quen rồi thì mở mắt hay nhắm mắt gì các vị cũng đang nhìn vào tự thân bên trong được. Nhìn từng cái vui buồn đang sinh đang khởi, nhìn từng ý niệm đang đến đang đi. Thế nhưng mà nó sẽ khó là do vì ta dễ quên. Nhưng mà cái việc cản nhất mà ta bắt đầu con đường hành trì vô cùng dễ đó là ta nhìn thân ta thôi. Các vị đang nhìn ra ngoài, nhưng mà các vị cũng tác ý ngược về thân các vị được, có phải vậy không? Tôi đang đứng trước các vị, tôi đang nói chuyện, nhưng mà đồng thời tôi dành năng lượng nhận biết của tôi quay ngược về tự thân tôi để nhìn tự thân tôi. Tôi đưa tay, tôi kéo tay, tôi bước chân. Thậm chí tôi nheo mắt, tôi cũng nhận biết. Thậm chí từng thớ thịt trong tôi mấy động tôi cũng nhận biết. Thì gọi nó là ta đang làm một cái công việc vô cùng đơn giản và vô cùng hiệu quả để trị liệu phiền não. Đó là sinh khởi tuệ giác, sinh khởi tuệ giác để niệm thân hành thôi. Dùng năng lực tuệ giác nhận diện thân hành là các vị đang đi vào con đường thiền tập. Mà dễ hay khó? Vô cùng dễ. Năng lực nhận biết là cái tự có bên trong của các vị. Lâu nay các vị quên không sử dụng nó. Mình cứ mãi đồng nhất mình vào những cái đối tượng thấy, đối tượng nghe, đối tượng ngửi, đối tượng nếm mà mình quên. Mình không phải là đối tượng, mình là chủ thể. Chủ thể nghe, chủ thể thấy, chủ thể ngửi, chủ thể nếm. Mình là cái nhận biết bên trong chứ không phải là cái bị biết bên ngoài. Và khi các vị hồi quang lại, các vị phản chiếu lại, các vị tuệ tri lại từ bên trong thì các vị chính là cái biết mà các vị không phải là cái bị biết. Cái bị biết thì sinh thì diệt thì đến thì đi. Cái bị biết thì có buồn nè, có giận nè, có ghét, có thương, có bất an, có sầu khổ, có căng thẳng, có chán đời, có tuyệt vọng. Nhưng mà cái biết, tức là cái nhìn thấy những cái đó thì nó không hề có những trạng thái như vậy. Nó chỉ đơn thuần là một cái biết mà thôi. Cái biết ấy, ta có thể đi vào nó rất là dễ. Đó là ta nhận biết toàn thân là ta đã đi vào con đường tuệ giác của Đức Thế Tôn dạy. Và cái năng lực biết này nó chưa hề vắng trong tâm thức của các vị bất cứ lúc nào cả. Chưa hề đi đâu mà các vị bỏ cái biết này ở đâu được. Các vị còn sống, còn thở vào, thở ra thì cái biết còn đang hiển hiện. Và vô cùng dễ để chúng ta hành trì. Và con đường này, thưa các vị, gần, vô cùng giản dị, đó là các vị có được hạnh phúc. Cả một ngày mình sống, dù cho có ngàn vạn bận rộn, nhưng mà không hề hao một tí năng lượng nào của đời sống cả. Tâm thức mình không có vẩn vơ. Nó không có chạy đông, chạy tây, chạy xuôi, chạy ngược gì cả. Nó không có lui về quá khứ, lục lạo, buồn, giận, ghét, thương. Nó cũng không chạy tới tương lai để nó toan tính, để nó hoạch định kế hoạch chương trình, hay là nó làm bất cứ chi. Tâm thức nó rỗng lặng, nó chỉ thuần là một cái trạng thái biết, chứ nó không có vấn đề, nó không có phức tạp nhiêu khê gì cả. Nhìn là nhận biết, chứ không phải nhìn rồi suy nghĩ, diễn dịch, phân tích gì, bất cứ cái gì cả. Tôi nhìn anh, tôi nhìn chị, tôi nhìn cô, tôi nhìn em, tôi nhìn bằng con mắt nhận biết tỏa sáng thôi, chứ không hề nhìn rồi khởi suy nghĩ gì về người ta, phán xét người ta. Hoặc là tôi nhớ quá khứ của người ta để tôi buồn, phiền, trách cứ hay là hờn giận gì cả. Không, nhìn là nhìn thôi. Cái nhận biết nó tỏa sáng, hiện tiền thôi. Thế thì không có phiền não phát sinh nơi người tu. Chắc như thế. Chỉ có thuần một niềm vui thôi. Chỉ có thuần một trạng thái nhận biết, tỏ tường, không hao năng lượng. Một ngày anh đến anh đi, anh sinh hoạt giữa cuộc đời này chưa hề hao một chút năng lượng nào. Do vì tâm thức anh đã dừng lại bây giờ ở đây, nó luôn an trú trong trạng thái định và tuệ, sáng bừng năng lực tuệ tri. Còn không thì thưa các vị, một ngày tu của mình nó chìm mất vào vô thường, mình cứ bị phiền não nó lôi, bị ưu tư sầu muộn nó làm triểu nặng lòng. Và mọi thứ nó đến, nó lôi kéo các vị, nó nhận chìm các vị, cho nên các vị chìm trong phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn. Còn nếu mình làm cho năng lực nhận biết nó tràn đầy thì ngay tức khắc đoạn đứt được tâm thức nó đi về quá khứ, đi tới tương lai. Nó chỉ dừng lại ngay sát na hiện tiền để thắp sáng chánh niệm hiện hữu mà thôi. Và nó vô cùng dễ hiểu. Và điều thứ hai nữa là nó vô cùng dễ thực tập. Một là anh thành Phật liền, hai là không thành, chứ không có gì mà khó khăn cả. Và giáo pháp Đạo Phật nó vô cùng thực tiễn, nó không có cầu kỳ, không có nhiêu khê. Không cần anh phải rời đời sống này đi qua Tây Phương Cực Lạc gì anh mới thành thánh, thưa không. Ngay bây giờ thôi, liền tức khắc luyện đời sống mình một phát một vô cái vùng nhận biết và sống được với nó thì liền đoạn được phiền não. Cuộc đời liền tỏ sáng năng lượng lành thiện, sáng bừng năng lực chánh niệm. Không có cái chuyện tu mà ủ ê và buồn phiền. Tu mà ủ ê, buồn phiền là tu pháp môn nào, không phải pháp môn của Phật. Không có chuyện hờn giận bất an gì nó tồn tại trong tâm thức người ta qua một đêm được, thưa các vị. Nhiều lắm là 5 phút là nhiều lắm rồi. Phiền muộn lo âu 5 phút có mặt là đã sai đối với pháp môn hành trì của Phật rồi. Còn nói cái chuyện tôi giận, tôi buồn qua một đêm là cái chuyện vô cùng vô lý. Nếu người tu biết hành trì thì không có cái chuyện buồn phiền bất an gì. Nó còn tồn động trong tâm thức họ qua một đêm. Cái giận nó đang cuồn cuộn nổi lên mà ta chỉ cần quay về nhìn cái giận thì trong một phút nó liền biến mất, nó bốc hơi bay mất. Thì các vị hình dung đó. Trừ khi mình không tu thôi. Còn mình tu thì phiền não không có đụng các vị được. Phiền não không dám đến gần các vị được. Người xưa gọi là đi khắp mặt đại địa mà chân không hề dính một chút đất là như thế. Không có dính phiền não. Thậm chí tử sinh còn không buộc được họ thì phiền não làm sao buộc được họ. Mình chỉ cần một phương pháp thôi. Phương pháp này thôi. Niệm thân thôi. Từ niệm thân, như một người đang nhận biết toàn thân giống như các vị. Thay vì các vị nhìn con dế, nó đi tới, nó đi lui, nó ve râu, nó giở chân, nó xè cánh, nó gáy. thì các vị nhìn toàn thân của các vị được chứ sao lại không được, dễ chứ đâu có gì đâu mà khó. Nhìn thân cũng nghĩa là ta nhìn được tâm, nhìn được tâm nó vô cùng dễ. Và cái phương pháp thiền tập này thưa các vị ứng dụng là liền có định, có tuệ, chứ không phải cần cái gì thêm cả. Người ta phân ra thiền định, thiền tuệ, thiền chỉ, thiền quán, nói nghe cho nó rườm rà. Nhưng mà kỳ thực chỉ cần là năng lực nhận biết của các vị có mặt thì liền có định và tuệ, liền có năng lực giải trừ phiền não bất an, và liền tức khắc đi qua bên kia bờ Niết Bàn, tức là đang là người trần thế nhưng mà các vị sống được với điều này thì liền chứng nghiệm được an lạc giải thoát hiện tiền ngay nơi tâm. Không có gì mà khó hiểu cả. Một là anh thương anh không muốn luyện đời anh để cho nó trôi vào cõi vô thường mộng mị thì anh sống như thế đi. Còn nếu anh không sống như thế thì anh luyện đời anh để chìm trong trong ba cõi sáu đường, để sống để chết. Gần nhất là anh không sống như thế thì anh luyện đời anh vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào ưu tư, vào phiền muộn. Cả một ngày nó quay tròn, nó nhẫn chìm anh thôi. Chịu cái nào? Tùy ta chọn. Và phương pháp của Phật, thưa các vị, nó vô cùng dễ. Và 1000 cuốn kinh, thưa các vị, dù nói đông nó tay cũng nói ngần nó việc thôi đó. Ngần nó việc. Một là hành trì để chứng nghiệm an lạc giải thoát, chứng nghiệm thánh quả A-la-hán. Hai là không hành trì để chìm trong sinh tử. Thế thôi. Đủ tu rồi đó. Phải dừng ở đây được rồi. Chứ còn gì nữa đâu mà nói. Nhiều đó là hết rồi. Hết chuyện rồi. Và tinh yếu của pháp môn tu nó gần đó thôi thưa các vị. Một là các vị tu, hai các vị không tu thôi. Mình hình dung cái pháp hành trì nó vô cùng dễ chứ khó gì đâu. Các vị đi thế này, các vị cũng làm một việc như vậy. Tức là các vị hòa cái sự nhận biết về để nhận biết toàn thân thì đang thiền định, đang thiền tập. Không có việc khác. Các vị thiền hành, các vị cũng làm gần đó việc. Rồi các vị thở vô, thở ra, nhận biết hơi thở cũng làm gần đó việc thôi, không có việc khác. Chỉ là một việc làm cho cái năng lực nhận biết nó có mặt. Nếu nó có mặt toàn thân thì người ta gọi đó là niệm thân hành. Nếu nó có mặt trong hơi thở thì gọi đó là đang niệm hơi thở. Người ta phân ra là 16 cách thở vào, thở ra, nhận biết hơi thở đang vào, đang ra. Nhưng mà gọn nhất, đơn giản nhất, một pháp tinh yếu nhất là cái năng lực nhận biết có mặt thì gọi là đang thiền tập. Nếu nhận biết có mặt trong lúc đi thì gọi là đang thiền hành. Cái nhận biết đang có mặt trong từng hơi thở là đang quán niệm hơi thở. Cái sự nhận biết nó đang có mặt trong từng cảm thọ vui buồn của anh thì gọi là đang niệm thọ, niệm cảm thọ. Thế thôi. Chứ có gì khó hiểu đâu. Và thưa các vị, tu là một cái gì nó vô cùng giản dị. Tại người ta cố làm cho nó nhiêu khê thôi, chứ còn thực ra thì cái gì mà chân lý thì nó vô cùng đơn giản, chứ nó không có nhiêu khê nha. Cái gì sự thật nó vô cùng đơn giản, không cần che chắn, không cần rườm rà, và cũng không cần quảng cáo nữa. Còn cái gì mà giả thì người ta cần nó rườm rà, cần quảng cáo, cần sơn, cần phết, có phải vậy không? Lời thật từ trái tim tôi ra thì tôi không cần phải màu mè, cầu kỳ qua lá gì cả. Tôi cứ nói thẳng lòng tôi. Và cái con đường của sự thật từ trái tim tôi thì nó đến trái tim anh rất dễ. Cái sự chân thành của tôi tự nhiên anh cảm được. Ví dụ, thưa các vị, tình yêu nam nữ ở trong đời, khi người ta yêu nhau thật rồi thì có cần nói gì đâu. Họ nhìn họ biết liền. Thì cũng như thế. Con đường chân lý là con đường vô cùng dễ. Rất là thật thà, vô cùng giản dị. Và pháp môn của Phật nó vô cùng thực tiễn mà nó cũng vô cùng dễ. Không có khó khăn rườm rài hết. Và cũng không có nhiêu khê phiền phức nhiều pháp môn gì cả. Một pháp môn thôi thưa các vị. Chỉ cần an trú trong cái niệm nhận biết. Các vị an trú được ngay nơi đó thì các vị liền cắt được phiền não, cắt được khổ đau, cắt được lo âu, cắt được phiền muộn. và sống được sâu sắc thì cắt luôn cả nghiệp thức để có thể thênh thang vượt thoát sinh tử luân hồi. Và hiển tiền, người ta sống được với điều này thì thưa các vị, cái chấp ngã nó tự nhiên rồi. Người ta không còn chấp tôi là thân, tôi là vui buồn, tôi là phiền não, tôi là chi chi cả. Tất cả những cái mà ta hiểu lầm rằng ta nè, ta tên này nè, ta có danh vị, ta có uy tín nè, ta đáng tự hào, ta đáng kiêu ngạo, ta là con vua cháu chúa, vân vân. Tất cả cái đó nó rơi cái cụp xuống, không còn một bóng dáng gì cả. Anh thấy anh là trạng thái niết bàn liền hiện tiền thôi. Tất cả những cái không phải là anh, tức là những cái bản ngã giả vờ xưa tới nay mình cố gắng vung bồi, nó rã ra như là vôi hồ gặp mưa tan mất hết. Thế thôi, vô cùng giản dị, vô cùng là dễ thực tập. Và kỳ thực người ta có niềm tin với điều này, người ta trải nghiệm một chút về cái phương pháp hành trì này thì họ vô cùng là trân quý từng phút giây trong đời sống, họ không có lãng phí. Và chừng như cái điều này nói thì nó dễ, nhưng mà người ta đi vô nó hơi khó. Tại sao? Dường như khổ đau chưa đủ lớn, cái chết nó chưa đến gần, người ta không có kinh sợ khổ đau, người ta không có chán đời sống này, người ta không thấy cái sự cấp bách của cái chết nó rượt đuổi từng phút giây, cho nên họ chưa cảm thấy cái nhu cầu tu nó là quan trọng, thưa các vị. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Mình ví dụ thế này nó gần thôi. Ví dụ như các thầy cô ham tu đến nỗi là khóc lên khóc xuống, đòi mẹ đòi cha cho phép mình đi tu. Rồi đi tu rồi thì sư chị sư anh hành cho, khóc lên khóc xuống để được thọ giới, để được thọ tỳ kheo. Và khi thọ tỳ kheo xong rồi thấy cuộc đời đủ rồi đó, ngang đây là lợi danh đã có rồi, được cái danh vị của tỳ kheo, cái mình lãng quên cái tâm ban đầu của mình là ham tu, lãng quên mất, thấy chừng như thành đạt rồi mình quên mất, trong khi tâm ban đầu nó sôi sục mong muốn là thoát khổ, mong muốn là luyện đời mình vào chùa để cống hiến được, để đem tấm lòng mình trải ra để làm một cái công việc vị tha. Thế rồi thời gian nó làm nhạt nhòa đi, tại vì sống trong nhà chùa mình không có tiếp xúc được với cái thế giới khổ đau của trần gian, mình không có phải vất vả gì với miếng cơm manh áo, mình không có đối phó với ngàn vạn cái nỗi khổ của trần đời, mình cũng không có bận biểu gì về ai cả. Ở đời thì người ta một nách hai ba đứa con, có khi người ta có một cô vợ, nó làm khó người ta từng ngày, ngày nào đi làm về cũng bị càm ràm đầy tay hết, rất là khốn khổ, muốn tự giận. Rồi làm thân con gái thì phải có chồng, rồi phải khốn đốn bao nhiêu việc, người ta khổ vô cùng, người ta muốn có một ngày rảnh rang tu, không có. Họ đến được với trung tâm tu học, họ mừng như là thoát nạn tù đài, có được một ngày họ hạnh phúc vô cùng lớn. Còn chúng ta thì ngày nào cũng như ngày nào, ta thấy có gì quan trọng đâu. Thì cũng như thế thưa các vị, nỗi khổ không đủ lớn, cái niềm khát khao chưa cháy bỏng trong trái tim anh thì đừng hòng luyện đời mình để tu tập được. Thấy thì nó dễ, nhưng khó là ở chỗ lòng mình chưa thực sự ham, mình chưa có cái khát vọng cháy cả thân tâm mình. Chừng nào cái khát vọng tu, cái nỗi kinh sợ khổ nó lớn, nó đổ là các vị kinh khiếp vô cùng, các vị không muốn sống một ngày nào trên cuộc đời này để chịu khổ nữa cả, thì lúc bấy giờ các vị nếm hương vị chánh pháp, các vị luyện mình một phát đi vào ngưỡng cửa này tu rất dễ. Trong Tăng Chi Bộ Kinh có một bài kinh mình hay dẫn, vô cùng hay. Ngài Ba Đi Gia, từ cái vùng biển Ngài về gặp Thế Tôn, Ngài chặn đầu Thế Tôn lại, xin Cổ Đàm dạy cho con để con tu. Thế Tôn nói không phải thời, Ba Đi Da. Thế rồi lần thứ hai ông cũng chặn đầu, lần thứ ba ông cũng chặn đầu nữa, ba lần chặn bước chân của Đức Thế Tôn để học pháp. Thế rồi Thế Tôn chỉ nói một câu thôi: trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết. Ông không ở đời này, ông không ở đời sau, ông không ở chặng giữa, ngay nơi đó ông vượt thoát tử sinh. Và thưa các vị, cái câu dạy nó vô cùng đơn giản và nó nổ ra như một tiếng sét của một thiền sư. Và ngang nơi đó thì Ngài Ba Đi Da chỉ cần mất một thời thiền tọa chứng A-la-hán quả. Và các vị hình dung cái nỗi khát khao của người ta đối với con đường tu nó cháy đến độ nào. Nó cháy bỏng từng tế bào, người ta sôi sục cái lửa ham tu. Do vậy cho nên người ta tu rất là dễ. Còn mình thì con đường chánh pháp mở ra sáng nhưng mà mình không đi vô. Mình bước vô cái mình sợ, mình lại bước ra. Lỡ chạm chân vô cái bờ niết bàn cái mình cũng kinh hoảng, mình thấy ôi tôi mất tiêu rồi. Tôi đâu còn cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận gì đâu để mà tự hào. Tôi đã sống với cái giận, cái buồn, cái phiền não, cái lo âu này cả một đời rồi. Bây giờ tự nhiên nó rớt hết thì còn cái gì đâu. Tôi hoảng loạn vô cùng, sợ sệt vô cùng. Mà không biết rằng tất cả những cái ấy là cái sở hữu của các vị. Cái bị các vị thấy, cái đối tượng bên ngoài của ta mà không phải chính thực là con người ta. Con người chính thực này là cái biết chứ không có cái gì khác nữa cả. Hay nói một cách khác, cái từ kinh văn con người chính thực của các vị là năng lực tuệ tri, năng lực giác ngộ, năng lực niết bàn, năng lực vô sinh bất động. Các vị sống được với cái điều này thì các vị mới là con người thật. Còn những cái mà các vị rên rỉ, các vị phiền muộn, đó là tôi khổ quá, tôi đau đớn quá, tôi xót xa quá, là những cái bên ngoài không dính chi với các vị cả. Kỳ thực các vị không có mất cái chi cả mà chỉ mất cái phiền não mà thôi. Còn con người thực của các vị thì làm sao mà mất được. Con người thực là cái biết của các vị thì tôi đố ai mà lấy được. Người ta chạm vào những cái vỏ của các vị mà thôi. Rồi các vị cảm thấy đau nhức, các vị cảm thấy khốn đốn, các vị cảm thấy buồn phiền. Đó là những cái sở hữu của ta mà không phải là chính thực con người ta. Rồi con người của các vị, cốt lõi của các vị, đó là cái trạng thái bất động của tâm nhận biết, đó là con người thực. Mà cái này thì không có bao giờ mất được cả. Không đuổi nó đi đâu được, không loại trừ nó được. Và nó vô cùng giản dị. Và thấu đạt được điều này, tự nhiên người ta cũng sinh khởi cái niệm ham tu bừng bừng. Và cái điều này thưa các vị, với những bậc thánh ngày xưa thì các ngài không cần đi ngang qua con đường kinh giáo của Đức Phật. Nhìn hiện tượng thiên nhiên thôi, ngộ được đạo. Nhìn vào tâm thức mình, sinh diệt bồng bềnh thôi, thấy cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt thì ngộ được đạo. Có khi không cần đi ngang qua kinh điển của Đức Thế Tôn vậy. Và những người như thế người ta gọi là bậc, là Phật độc giác. Mới là duyên giác là như vậy. Tóm lại, cái phần thứ hai này thưa các vị rất dễ đi vô nghe. Rất dễ tu. Nắm được cái điều này hành trì là các vị chứng nghiệm liền trạng thái an lạc hiện tiền. Các vị cũng nắm được trong tay cái phương pháp loại trừ phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, khổ đau rất là dễ. Những cái mà mình gọi là nó khổ tôi quá, đau đớn cho tôi quá, thất vọng quá, não nề quá, đều là những cái bên ngoài, đều là những cái giả vờ, đều là những cái ta làm khổ nhục kế để mời gọi sự xót thương của người chung quanh, chứ kỳ thực anh không có cái gì gọi là khổ cả. Và mình học được cái nghề này từ bé rồi, cái nghề gọi là khổ nhục kế để mời gọi sự xót thương của người chung quanh đó, mình học cái nghề này từ bé rồi. Mình nhìn coi em bé mà nó phẫn phơ, nó chạy, nó chơi, nó vui thì có ai mà để ý nó làm chi. Thế mà nó dấp, nó té, nó khóc bù lu bù lo thì bố và mẹ lật đật bồng nó lên. Nó là thiên thần, nó là hoàng đế, nó đòi cái chi được cái nấy. Nó mà đổ bệnh ra thì thưa các vị, nào là ông, nào là bà, nào là bố, là mẹ, chạy quanh lại lo lắng cho nó. Và cái điều này nó là cái điều gì rất là tự nhiên, cho nên đứa bé nó đã đủ cái mưu lược, nó đủ sự thông minh để nó làm điều này. Và ta càng lớn thì ta càng thông minh hơn nữa, ta cần biết cách để làm cho thiên hạ đều phải chú ý tới ta. Và bản ngã nó rất là cần sự chú ý của mọi người xung quanh để nó sống còn. Mình sống ở giữa lòng đại chúng mà mình phơi phới, mình tươi vui, mình tu tập, thế thì ai mà bận tâm làm chi? Cho nên mình làm bộ ủ rũ héo xào, làm bộ buồn buồn. Thế cho nên nào anh nào chị phải lo sốt gió, phải chăm sóc, phải vỗ về, không thôi nó không chịu tu, không thôi nó bỏ chùa nó về, vân vân. Và cái cách này em bé nó cũng biết làm rồi, và nó làm rất thông minh. Rồi tới chừng người lớn thì thưa các vị, nó được nhân cấp lên, người ta càng thông minh hơn nữa kìa. Và tất cả những điều này nó là cái trò rất là trẻ con, thưa các vị. Đúng nó là như vậy. Vinh vào cái cớ này để tô cái bản ngã, và bản ngã nó rất là cần những điều này để nó sống còn. Cần sự quan tâm của người, chăm sóc của người, thương yêu của người. Và nó có nhiều cấp độ, thưa các vị. Cấp độ nó là nó cần lợi, cần danh, cần tiếng tăm, cần khen ngợi, cần yêu thương. Và tất cả những điều này, thưa các vị, nó xoay quanh cái vỏ chơi cho vui thôi, chứ nó nào hề là cái gì thật của các vị đâu. Cái thật nhất là cái nằm sâu thẳm nhất, là cái năng lực nhận biết, chứ có phải là những cái vỏ đó đâu. Mà người ta đụng đến cái vỏ thì mình quằn quại, mình khổ đau, mình xót xa, mình tủi hờn, vân vân. Người ta đụng tới cái vỏ thôi. Và cái điều kỳ lạ là cái lớp vỏ bản ngã mình nó càng dày, cái nhu cầu sự quan tâm của người càng cao, thì người đó mà buồn á, thì thưa các vị, nó làm hao năng lượng. Có khi họ không có dựng dậy đời sống mà nổi. Chọc vào họ ít, nhưng mà cái buồn nó tàn phá họ nhiều. Họ không có cơ hội tự hồi phục và tự lành lặn lại dễ. Còn cái người bản ngã càng ít bao nhiêu thì thưa các vị, cái chuyện buồn đến họ nó đi qua như khói mây bay rất nhẹ, và họ không có hao năng lượng đời sống. Những người mà bản ngã càng dày bao nhiêu thì khi họ chạm phải những cái buồn đau thì thưa các vị, họ sẽ bị chìm ngập trong nỗi buồn, khó có phục hồi hơn những người ít bản ngã. Cho nên người có tu tập, thưa các vị, cái buồn nó đến rất nhẹ, khổ đau nó đến, nó đi qua rất nhẹ. Mà người càng không tu tập, càng mờ gọi những sự quan tâm của người nhiều bấy nhiêu, thì người đó nếu có bất trắc đến thì họ chìm trong nỗi buồn rất lâu. Họ tự giết họ trước khi cái chết đến với họ. Tội nghiệp là như vậy. Mình nghe đâu là có mấy vị thiền sinh muốn mình dành chút thì giờ đặt những câu hỏi. Mời các vị, ai muốn đặt câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi. Không có câu hỏi hả? Không có câu hỏi thì nói tiếp. Kính nghe nói lại. Phần Nga không có rõ lắm. Thú thật là mình cũng không có kinh nghiệm lắm về cái chuyện quán từ bi rồi khởi lo âu. Tuy nhiên mình có thể chia sẻ đôi điều để cho các vị có thể thực tập. Có hai cái con đường người ta khởi từ bi quán. Con đường thứ nhất, đó là người ta có được tuệ giác vô ngã rồi khởi từ bi quán. Bây giờ đi vô cái phần này. Thứ hai là chưa đạt. Giác vô ngã và khởi từ bi. Cái phần đầu tức là chứng nghiệm được tuệ giác vô ngã, đạt đến thấu suốt bản chất của mình vốn là không, thì khởi từ bi tâm, không có bị ràng buộc, không có bị nhận chìm trong những nỗi lo âu phiền muộn. Đó là mình nói cái tầng cao nhất. Tầng thấp hơn, tuy chưa đạt đến tuệ giác vô ngã, nhưng mà tâm anh có một cái nỗi niềm bình đẳng với người thân cũng như kẻ thù, người lạ cũng như người quen. Anh nhìn mọi người bằng cái lòng thương yêu rất là bình đẳng, không phân biệt đây là con của tôi, đây là người thương của tôi, đây là kẻ thù của tôi. Đây là cái tầng thấp nha, tầng thấp. Thì anh khởi từ bi quán, anh rải lòng thương cho mọi người, anh cũng không có khởi cái lo âu và phiền não. Đồng điều rải xuống người giống như là xương nó thấm trên mặt đại địa này, không có phân biệt cây nhỏ cây lớn. Do vậy cho nên lòng thương chan hòa mà không có khởi ái nhiễm ưu tư gì cả. Đó là trường hợp thứ nhất, có tuệ giác vô ngã khởi từ bi. Thì nó có được hai cái phần này. Phần cao nhất đó là thành đạt được vô ngã như Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán. Từ bi vô cùng nhưng mà cũng nhẫn tâm vô cùng. Điều này nó rất đúng. Tại sao? Thưa các vị, làm hết trách nhiệm của mình, làm bằng cả trái tim và lòng chân thành của mình, nhưng mà người kia thành công hay không là chuyện phước nghiệp của họ, chứ không phải là ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Và khi có được chút ít phần này thì thưa các vị, thương con hoặc thương chồng, thương vợ hết lòng, nhưng mà không có nghĩa rằng họ phải làm mọi việc theo ý mình muốn. Mình hết lòng vì người, nhưng mà cái chuyện họ thay đổi, họ chuyển hóa, họ hết khổ đau hay không là chuyện của họ, chứ không phải mình. Mình làm hết trách nhiệm của mình, trái tim mình vô cùng thanh thản, nhưng mình không có bị cái nỗi khổ của người kia làm cho mình chìm đắm. Ví thử, họ không nghe lời mình, họ chết. Thưa các vị, cũng không có vì lý do đó mà mình chìm đắm, mình khổ sở. Lòng vẫn vững dưng, thương người hết sức thương, nhưng mà lòng luôn vững dưng. Đó là đạt ít nhiều tuệ quán vô ngã. Và có như thế thì lòng mình mới tràn đầy được cái năng lượng từ bi và phổ biến. Bằng không thì ta làm mọi việc gọi là khởi từ bi quán hoặc quán chiếu lòng thương, nhưng mà đa phần nó đều có cái chất ái nhiễm bên trong, cái lòng thương yêu rất riêng biệt bên trong. Đây là tầng thứ nhất, đạt được tuệ giác vô ngã, khởi từ bi. thì không bị lo âu, không bị phiền muộn, không bị bất an gì nó nhận chìm mình, nó dắt dẫn mình đi đâu cả. Mình vẫn an trú được trong cái tuệ quán từ bi, rải tâm từ ngừng thấm đại địa như Đức Phật làm. Cho nên thưa đại chúng là trước thời thiền tọa các vị khởi tâm từ, các vị nên khởi cái gì đi kèm? Khởi cái tâm bình đẳng đi kèm, chứ không phải là khởi tâm từ hướng về những người thân của mình không. Và ngoài cái tâm bình đẳng, mình phổ cập lòng thương yêu của mình đến khắp mọi người, còn có một phần vô cùng quan trọng là phải có năng lực trí tuệ và thiền định mới có thể khởi được từ tâm. Hai phần đó làm nền, đó là năng lực trí tuệ và thiền định. Tại vì bằng không á thì anh khởi tâm từ, nhưng mà tâm từ nó được cái phần ái nhiễm của tâm thức trộn vào bên trong làm nền, cho nên ta luôn bị cái lòng thương của ta nó làm cho mình chìm, nó dắt dẫn mình, làm cho mình đi vô cái nẻo bất an lo âu. Đó là điều thứ nhất. Một cái ví dụ rất dễ hiểu thế này. Ví dụ như người hàng xóm láng giềng bị tai nạn, mình thấy hoàn cảnh của họ rất là tội nghiệp, rất đáng thương, cho nên mình khởi lòng trắc ẩn, khởi tâm xót xa. Mình có cái điều kiện gì có thể giúp được thì mình giúp liền, không ngại ngần gì cả. Hoặc là tiền, hoặc là của, hoặc là công sức của mình, hoặc là lời khuyên răn, hoặc là chia sẻ nỗi đau buồn. Nhưng mà các vị không hề bị cái buồn của người kia, cái khổ của người kia nhận chìm các vị. Thế nhưng mà nếu người đó là con các vị, hoặc chồng các vị, vợ các vị, hoặc bố mẹ các vị thì nó khác. Các vị liền bị chìm đắm trong nỗi buồn phiền bất an ngay. Thì hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất được ví dụ với cái việc thành tựu được tuệ giác và có trí tuệ, cho nên người ta khởi yêu thương, ta không có bị nhận chìm, không bị dắt dẫn, không bị khổ đau, không bị trói buộc. Trường hợp thứ hai, do vì cái ái trước của mình chấp chặt, đây là người thân của ta, đây là con cái của ta, đây bố mẹ của ta, cho nên mình bị nhận chìm trong nỗi khổ. Chắc dễ hiểu, có phải vậy không? Đó là trường hợp thứ nhất, có được tuệ giác vô ngã từ cạn đến chiều sâu. Cái điều thứ hai, chưa đạt được tuệ giác vô ngã mà khởi từ bi. Thưa các vị, cái điều này, cái vụng về nhất của nó là chìm trong buồn phiền. Người ta khóc, mình khóc theo. Ta buồn, mình buồn theo. Ta bất an, mình bất an theo. Mình chưa có năng lực trí tuệ. Do vậy cho nên thưa các vị, tâm mình nó như cái chiếc lục bình giật giờ trôi trên sông thôi. Nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống thôi. Không có được tự giác vô ngã. Mình còn chấp trước rất là chặt vào thân này là tôi, người thương này của tôi, của cải này của tôi, vân vân. Tức là mọi thứ đều thật đối với ta cả. Bà con dòng họ này rất là thật nè, con cái này rất là thật nè. Cho nên chưa đạt được tuệ giác vô ngã mà khởi từ bi thì đa phần nó đều là cái sự trá danh, chứ không phải từ bi, mà nó là ái nhiễm, là chấp trước. Đó là ý thứ nhất, chìm trong buồn phiền. Ý thứ hai là chìm trong lợi và danh. Chìm trong lợi và danh. Có thể cái bước đầu người ta làm công tác từ bi, làm công tác xã hội, cứu giúp người nghèo, vận động tài chánh để mổ mắt người mù, đào giếng cho người bệnh, vân vân. Nhưng mà thưa các vị, cái con đường nó dắt dẫn dần dần để họ cảm thấy là cái nhu cầu lợi và danh. Do vì làm được một việc thiện sự, người ta mang ơn mình, người ta đánh bóng mình, người ta sơn phết mình, người ta khen ngợi mình. Những cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy hả hê, cảm thấy bản ngã mình được ve vuốt. Rồi mình chìm trong lợi và danh nào không hay. Cho nên từ cái chìm trong lợi danh nó phát sinh phiền não, phát sinh ái nhiễm, không có rứt ra được. Nó càng ngày càng đầy tâm thức của mình. Điều thứ ba nữa thưa các vị, nó không chìm vô lợi và danh thì nó lại chìm trong cái sự bận rộn. Tâm thức mình nó rất cần bám một cái gì đó để sống còn, bám một cái gì đó để làm đầy. Người ta không thể ở không được, người ta không thể ngồi thiền một cách dễ dàng được, người ta không thể làm trống tâm thức của người ta được. Người ta rất là cần những vấn đề để nghĩ suy, để bận biểu, để lo âu. Nếu có phải về hưu sớm thì người ta cũng phải kiếm một cái việc chi đó để làm, để lấp đầy cái khoảng trống của khoảng thời gian rất là ngần ngại. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là chưa có tự giác vô ngã thì khởi từ bi nó chìm trong ba phần này rất dễ là như vậy. Không có buồn phiền, tâm thức họ nó rất là trống trải, họ rất là cần phải khởi điều này khởi điều kia, do vì họ cần có sự bận rộn với tâm thức để nghĩ, để lo âu. Trong khi đó thì nếu đạt đến một cái trạng thái tự giác sâu xa thì thưa các vị, tự nó đã có từ bi bên trong rồi chứ không cần khởi từ bi nha. Đạt đến một cái tâm thức vô niệm rồi thì năng lực từ bi nó dễ phát sinh vô cùng và không cần khởi từ bi nó vẫn có. Còn chúng ta thì nghĩ lầm là phải khởi từ bi, khởi lòng thương, nhưng mà những cái khởi nó đều đi vào những cái trạng thái sinh diệt của tâm. Nó không phải là trạng thái an trú trong thể niết bàn tịch tỉnh, rất là khác. Không biết mình giải thích nó có đủ cho các vị dễ hiểu không? Chưa cảm thấy nó dễ hiểu thì cứ hỏi tiếp. Ngài Nanamoli, Ngài tổng kết phương pháp phòng hộ này 4 câu rất là ngắn thôi. Mình chép 4 câu này tặng cho các vị. Về cái phương pháp thứ hai này, cái văn bản này được dịch ra tiếng Anh và tôi nghĩ chắc các vị có thể tìm kinh Trung Bộ được Ngài Nanamoli, Ngài tóm gọn lại rất là hay. Đây là phương pháp thứ hai được tóm gọn lại trong 4 câu thôi. Đoạn trừ nhờ phòng hộ là gìn giữ 6 căn. Tức giữ gìn cửa ý. Khi tiếp xúc 6 trần. Ngài gom cái phần này lại, giản dị vô cùng, đó là khi anh tiếp xúc với 6 trần, anh hãy nhận diện cái ý thức của anh. Nó đang suy nghĩ, đang phân tích, đang lý giải, đang biện luận. Chỉ cần ngừng nó thôi. Và nếu anh làm được cái điều này khi tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, tức là màu sắc, âm thanh, mùi hương, vị ngọt và pháp trần sinh khởi bên trong, anh chỉ cần nhận biết nó thì gọi là phòng hộ 6 căn. Đơn giản vô cùng chứ không có gì khó cả. Và trong 6 căn thưa các vị, cái cửa này, cửa ý này, đó là cái nền, nó chuyên chở 5 anh chàng này. 5 anh chàng này, mỗi một anh mà sinh khởi làm nên chuyện đều có anh này chen vô cả. Tức là này nó có mặt đây, có mặt đây, có mặt đây, có mặt đây. Nếu mắt của các vị tiếp xúc với sắc mà không có ý thức của các vị chen vô thì các vị nhìn mà các vị hững hờ, các vị không thấy cái chi cả. Và khi mắt của các vị nhìn, có ý thức của các vị chen vô thì nó phát sinh ra 2 phần.
cạn nhất là nó phát sinh hai phần. Phần thứ nhất đó là như lý tác ý, thứ hai tức là phi như lý. Và như lý tác ý nghĩa là các vị đang phòng hộ. Còn nếu các vị không phòng hộ thì gọi là phi như lý. Và cái phương pháp phòng hộ như mình nói, thứ nhất nó là an trú ngay nơi chánh niệm. Đây là phương pháp thứ nhất, an trú ngay nơi chánh niệm hiện tiền. Các vị là cái nhận biết thì các vị đang phòng hộ. Phòng hộ không có nghĩa là mình nhắm mắt lại không nhìn, đóng tai lại không nghe và không ngửi mùi hương. Thưa các vị, cái nguyên tắc bình thường nhất là mắt các vị phải mở để nhìn sắc màu. Tại vì mắt mà không mở lâu ngày thì con mắt của các vị không sử dụng được. Cái hệ thần kinh mắt của mình mà nếu mình không có mở ra để nhìn sắc màu lâu dần thì cái cửa thần kinh mắt nó đóng lại. Thậm chí có những người mắt của họ đang sờ sờ ra đấy, nhưng mà trong lòng họ nó tràn đầy cái sự giận tức. Họ nói là tôi thề tôi không thèm nhìn mặt bất cứ người nào, thì mắt của họ coi chừng vẫn mở bình thường nhưng mà lại không thấy bất cứ ai cả. Tại do vì ý thức làm chủ, ý thức nó đóng cái cửa mắt lại, nó không cho tiếp xúc. Thế thì mắt của người đó đang bình thường nhưng mà đã chết đi cái hệ nhận biết. Có một câu chuyện nó xảy ra là có một người con gái kia tự nhiên mắt bị đuôi. Người ta dẫn tới bác sĩ nhãn khoa khám thì không có bệnh gì cả. Mắt nó bình thường, nhãn cầu bình thường, đồng tử mắt bình thường, thủy tinh thể bình thường. Tức là không có một cái chút gì biểu hiện bệnh tật cả, hệ thần kinh bình thường. Thế nhưng mà nói rằng cô làm bộ thì không có đúng. Tại vì ở trong nhà không ai dẫn thì cô đi đụng vào tường, đụng vào cửa và cô không biết đường nào để đi cả. Cô phải dò dò vậy. Và đưa tới một vị thầy, ông tìm hiểu coi cái lịch sử của cái bệnh này nó ra làm sao. Thì hóa ra là cô thương một người khác giai cấp. Cô là giai cấp sang quý Bà La Môn. Thế rồi cô thương cái giai cấp nó bần hàn trong xã hội cho nên gia đình không bằng lòng. Thế rồi cô thề rằng cô sẽ không bao giờ nhìn mắt cứ mặt ai. Do vì không cho cô thương chàng con trai đó thì cô sẽ không bao giờ nhìn ai hết. Thế rồi sau đó cô đuôi thiệt, mắt không thấy đường. Cái vị thầy kia khi biết điều đó mới chữa bằng một phương pháp tâm lý thôi chứ không có thể chữa bằng thuốc được. Nói rằng ta nhỏ vào mắt của cô và bắt buộc cô phải nhắm mắt lại, bịt con mắt tối đen lại. Và nói với cô rằng ta đã thuyết phục bố cô cho phép cô được gặp người yêu của cô và cưới người yêu của cô làm chồng. Và trong 3 ngày nữa thì người con trai đó sẽ đến trước mặt cô. Và cô mở mắt ra, mắt cô sẽ hết bệnh và cô sẽ nhìn thấy người con trai kia. Thưa các vị, kỳ lạ thay là ông chỉ nhỏ vào mắt của cô nước lạnh thôi chứ không phải thuốc gì cả, rồi bịt mắt lại, rồi 3 ngày sau dẫn người con trai đó tới. Đầu tiên là cho người đó nói vài câu, nói ồ hôm nay anh đến thăm em, mong rằng em sẽ hết bệnh, mắt em sẽ sáng để nhìn thấy mặt anh. Thế rồi dẫn cô nàng ra mở cái miếng vải băng mắt ra. Thế cô mở mắt ra, cô chớp chớp mắt cô sáng trưng, cô thấy đất trời y như thế, em không có bệnh gì cả. Ý thức của người ta nó đóng lại thì mắt nó có thể đuôi, ý thức người ta mở ra thì mắt nó sáng bừng, nó là như vậy thưa các vị. Thế thì cái phần cạn nhất là hệ thần kinh não của các vị nó chủ động về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết. Phần sâu hơn là khi có tác ý thì nó thấy, không tác ý thì nó không thấy. Cũng nhìn nhưng mà mờ mờ, không có tỏ tường. Do vì ta không có sự chú ý vào. Cho nên hỏi tôi là trong lớp học hôm nay có thầy đó, cô đó không? Tôi nói tôi đâu thấy. Tôi chỉ biết lên là tôi cắm đầu tôi nói thôi, tôi đâu hề thấy ai. Thế thì không có tác ý với đối tượng cho nên không thấy. Rồi phần thứ ba thưa các vị, cái phần tác ý này nó có hai cái chiều hướng. Một là hướng ngoại, tác ý là nhận biết những đối tượng. Nhưng mà cái phần quan trọng hơn đó là tác ý hướng nội. Hướng nội là sao? Tức là cùng một lúc, thay vì ta nhận biết những đối tượng thì ta nhận biết cái năng lực đang nhận biết của mắt. Không biết cái từ này nó có gì hiểu không? Ví dụ như đây là mắt của tôi, đây là điểm A, đây là con mắt. Nhận biết đối tượng là điểm B. Nếu tôi không tác ý thì tôi không biết đối tượng này là A, là B, là C gì cả. Tôi tác ý cho nên tôi biết tất cả những đối tượng này rất là rõ ràng. Đó là trường hợp thứ nhất, có tác ý với đối tượng. Thế nhưng mà đây là phần ngoại vi, đây là phần hướng ngoại. Thế rồi cái phần hướng nội đó là tôi đem cái sự nhận biết đó, thay vì hướng ngoài thì tôi hướng vào bên trong, hướng vào ngay cái chữ A này, ngay tự thân bên trong. Thay vì tôi để ý đến ông A và B thì tôi để ý đến tròng mắt của tôi đang nghiêng, đang nheo, đang nhắm. Thì gọi là tác ý vào trong tự thể. Nhưng mà chưa đi đến cái tầng sâu. Cái tầng sâu, thưa các vị, nó không phải là con mắt này nữa. Mà cái năng lực nhận biết của con mắt từ bên trong. Cản đó là cái phần mắt này, nó là một loại hữu hình, sờ vào được, để ý nó lay động được. Nhưng mà cái phần tham sâu là cái phần để ý, cái phần nhận biết thì gọi đó là tác ý đến ngay cái tầng vô niệm của tâm, thưa các vị. Nó có dễ hiểu không? Và thưa các vị, không có gì khó hiểu cả. Các vị nhận biết đối tượng, hai trạng thái nó có mặt. Một là mình thấy mà không tác ý thì nó mờ mờ, có tác ý thì nó rõ ràng. Thế rồi các vị quay về bên trong, là thay vì tôi để ý đến đối tượng kia thì tôi để ý đến chủ thể là con mắt này. Khi tôi để ý đến chủ thể thì tôi có thể làm được một việc là tôi ra lệnh cho nó ngó lên, ngó xuống, tôi nheo mắt, tôi nhướng mày. Thế rồi, từ cái điều này các vị đi vào cái chiều sâu của sự nhận biết về tất cả sắc màu được diễn ra trong các vị rất là dễ. Đây là những cái phần ngoại vi của pháp quán, pháp phòng hộ. Để ý đến mắt, để ý đến tai, để ý đến mũi, lưỡi, thân, để ý cái tự thể. Tức là để ý đến cái chủ thể thấy, chủ thể nghe, chủ thể nhận biết. Thế nhưng mà đi vào cái chiều sâu hơn là để ý đến cái ý thức này. Gọi là đi vào cái chiều sâu đây. Gọi là phòng hộ. Ngay cái căn bản nhất của pháp hành trì. Thế nào là phòng hộ ngay cái pháp căn bản nhất của sự hành trì? Mọi cái phân biệt về sắc màu nó đều có mặt từ trong ý thức. Hay nói một cách khác, khi tôi nhìn một người bằng cái tâm thức chẳng biết tỏ sáng thì không có phiền não gì sinh khởi cả, không có lo âu phiền muộn gì sinh khởi cả. Thế nhưng mà khi tôi nhìn người đó, ý thức của tôi nó khởi lên một tràng suy nghĩ. Nó nói rằng đây là cái mặt người vô cùng đáng ghét. Cái con người này đã từng gây phiền não cho mình. Con người này đã từng xúc phạm mình. Đã từng làm tổn thương mình. Và thưa các vị, chỉ cần trong tâm thức các vị khởi lên một tràng ngôn ngữ nói thầm thì về đối tượng các vị thấy, thì tức khắc là phiền não liền phát sinh, buồn giận liền phát sinh, tức tối liền phát sinh. Có phải vậy không? Và khi ý thức của các vị nó vừa sinh khởi một tràng câu nói thầm thì như thế, thì các vị cũng có thể làm được một việc nó vô cùng thánh nhân. Đó là khi nó vừa nói thì các vị liền thấy những tràng tiếng nói thầm thì trong các vị, thì lập tức những tràng tiếng nói ấy là cái bị thấy, còn các vị là cái thấy. Tức là các vị sụt lui vào bên trong sâu thẳm nhất của tâm, các vị an trú trong trạng thái thấy. Thế thì cái lầm thầm phân biệt nói năng đó là cái bị thấy, thì các vị liền cắt đứt cái gốc của phiền não từ trong ý của các vị sinh khởi. Gọi đó là phòng hộ sâu sắc nhất từ ý thức của các vị. Và nó vô cùng dễ. Đó là mình đi vào cái phần rất là chi tiết để tu tập. Và thưa các vị, những cái chi tiết này nó chẳng là cái chi ghê gớm cả. Nó chỉ là cái điều giải thích cho nó tỏ tường để các vị thấy từng tâm hành phiền não nó sinh khởi. Nhưng mà nếu các vị đi thẳng vào pháp môn căn bản thì làm cái chi? Làm cái chi? Chỉ cần mời gọi cái sự nhận biết có mặt, chỉ cần làm như ngài Bolita thọ nhận cái pháp hành trì của vị tôn giả A-la-hán 7 tuổi thôi. Hãy nhận biết thân của các vị, đối tượng quán chiếu là toàn thân ta. Nó đi tới, nó đi lui, nó đưa ta, nó kéo ta, nó nghiêng đầu. Đâu có cái gì mà thoát khỏi sự nhận biết của các vị. Và khi các vị làm được một việc là nhìn toàn thân, nhận biết toàn thân, tác ý đến toàn thân được như thế, thì các vị cũng làm được một việc là nhìn toàn bộ tâm hành hoạt động của các vị như các vị nhìn thân của các vị thôi. Nó suy nghĩ, nó phân tích, nó lý giải, thưa các vị, tự nhiên là việc của nó thì nó làm, ý thức nó phải như vậy thôi. Nhưng mà việc của ta đó là nhận biết từng sự sinh khởi dù bé nhỏ của nó, thì các vị đang an trú trong thiền định, an trú trong tuệ giác, an trú trong năng lực tu tập để quán chiếu, để đoạn trừ phiền não khổ đau. Chỉ đơn giản như thế. Và nhất định một điều, người thực tập được như thế thì chứng nghiệm giải thoát hiện tiền, không có con đường khác. Nó phải như vậy. Nó phải như vậy. Nó không có lý do gì mà đi vào con đường gì lệch lạc cả. Chứng nghiệm trạng thái an lạc niết bàn, đi con đường như thế là chứng nghiệm chứ không có con đường khác. Điều đó nó hẳn nhiên thôi. Không có gì mà không có khởi được niềm tin cả. Chắc như thế. Đủ mệt rồi đó. Các vị nghe đủ chán rồi đó. Dừng ở đây. Và thưa đại chúng, là tôi nghĩ những điều tôi trình bày nó rất là dễ hiểu. Các vị có thể tu rất là dễ. Và mình lặp lại một lần nữa. Pháp môn của Đức Phật dạy nó vô cùng là thực tiễn. Nó rất dễ hành trì. Và chỉ cần có một cái niềm tin và khát khao tu là các vị tu được, chứ không có gì khó cả. Mà tu được là nếm được hương vị chánh pháp, là cảm thấy cuộc đời mình nó vô cùng đáng sống. Nó không có một phút giây buồn phiền nào có mặt trong đời sống của ta cả. Năng lượng một đời người mình không tiêu phí nó đi đâu cả. Mình chỉ làm được một việc, ngộ được đạo, thấy được ánh sáng chánh pháp và nếm được hương vị chánh pháp, và tự mình thoát khổ thôi. Đạo Phật đặc biệt nó vô cùng hợp với tâm thức của người Tây Phương. Nó vô cùng thực tiễn là một. Có thể nếm trải được, có thể đến để nhận biết điều này, chứ không có mù mờ phải xin về cảnh giới nào, không có thần linh nào thay cho các vị để làm điều này cả. Không có thượng đế, không có thần linh, không có ai có quyền uy với các vị cả. Các vị là người có quyền uy với các vị. Mình là thượng đế của mình. Mình là thần sáng tạo đời sống mình. Mình nắm vận mệnh mình trong bàn tay. Không có một thần linh nào có quyền với các vị cả. Các vị ưng làm thánh thì các vị làm, còn các vị không ưng thì các vị cứ luyện đời mình trôi theo dòng chảy vô thường. Và chưa có một giáo lý nào vô cùng là tuệ giác, vô cùng là thực tiễn, nếm trải vô cùng dễ như giáo lý đạo Phật cả. Và chắc như vậy. Thưa đại chúng, và xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị.